Express.
혼자서도 각박한데 이인을 어떻게 만들어?
Ở Hàn Quốc, chỉ riêng việc tồn tại đã là một cuộc chiến. Vậy làm sao tôi có thể lo cho một đứa trẻ?
Tôi luôn khao khát có con, nhưng là một giáo viên, tôi hiểu rõ hơn ai hết cái giá đắt đỏ của giáo dục.
Có con để làm gì, khi tôi biết con đường sắp tới sẽ rất chông gai và bất lợi.
Đó là những lời tâm sự của ba người phụ nữ ở Hàn Quốc về lý do không chọn sinh con. Họ chỉ là một phần nhỏ trong làn sóng ngày càng lớn của những người phụ nữ Hàn Quốc không muốn làm mẹ. Theo khảo sát của KAD Global, hồi đầu năm 2024, có hơn 60% phụ nữ làm việc từ 25 đến 45 tuổi nói họ không có kế hoạch sinh con. Giờ đây, Hàn Quốc là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Tỷ lệ sinh là số con trung bình mà một phụ nữ có trong suốt cuộc đời. Và các chuyên gia cho rằng, để duy trì dân số ổn định, mỗi phụ nữ phải sinh ít nhất 2,1 con. Con số này ở Hàn Quốc là 0,72 vào năm 2023. Sau 8 năm liền, chỉ số này liên tục giảm, tức mọi phụ nữ chưa sinh đến một con. Điều này đã khiến Hàn Quốc trở thành thành viên duy nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD có tỷ lệ sinh dưới 1. Nhưng lần đầu tiên, sau gần một thập kỷ, tỷ lệ sinh đã tăng. Theo Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, con số này đã tăng lên 0,75 vào năm 2024. Giáo sư nhân khẩu học Sookie Choi nói, tỷ lệ sinh giảm nhanh đến mức khó đoán được đáy của nó. Đây là tín hiệu đáng mừng. Bác Hyun Jung, quan chức Cục Thống kê Hàn Quốc cho biết, sự thay đổi này phản ánh quan niệm xã hội đang dần tích cực hơn với hôn nhân và sinh con. Vậy, Hàn Quốc đã làm gì để kéo tỷ lệ sinh tăng trở lại? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao người Hàn Quốc ngại sinh con. Có nhà riêng và công việc ổn định, Kim Seung-bio, 33 tuổi và Noara, 31 tuổi đã mơ về gia đình có 3 đứa trẻ trước khi kết hôn. Nhưng thực tế lại khác, Kim bộc bạch, tôi luôn yêu trẻ con, nhưng sau khi kết hôn, chúng tôi chật vật lo cho bản thân chưa xong, làm sao dám nghĩ đến chuyện nuôi con. Thêm nữa, ai sẽ là người chăm sóc đứa trẻ khi cả hai vợ chồng đều đi làm? Gia đình mong người vợ sẽ ở nhà, nhưng đó không muốn đánh đổi sự nghiệp. Họ từng nghĩ sẽ có ít nhất một đứa con. Nhưng giờ đây, việc không sinh con cũng là một lựa chọn mà họ dần chấp nhận, như rất nhiều cặp vợ chồng trẻ khác ở Hàn Quốc. 10 năm trước, tỷ lệ sinh ở nước này từng ở mức 1,24, nhưng con số này đã giảm liên tục qua các năm. Tại Seoul, nơi sinh sống của hơn 18% dân số Hàn Quốc, con số này chỉ đạt 0,58, mức thấp đáng báo động. Chính quyền Seoul cho biết có 3 nguyên nhân chính khiến nhiều người trì hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn và sinh con. Thứ nhất là chi phí sinh hoạt cao. Khảo sát năm 2019 của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc với nhóm người từ 19 đến 49 tuổi cho thấy gần 38% từ chối việc sinh con vì bất ổn kinh tế, trong khi hơn 25% e ngại do chi phí nuôi dạy con quá cao. Yang Seung-hae, một giáo viên 51 tuổi ở thành phố Gwangju, nói rằng bà buộc phải đi làm chỉ để đủ tiền lo cho hai con ăn học. Bà chia sẻ, ở Hàn Quốc, học sinh tiểu học trung bình phải theo học 5 lớp luyện thi, từ toán, văn đến ngoại khóa như piano và bơi lội. Nếu muốn con vào một trường đại học tốt, những khoản chi này là không thể tránh khỏi. Theo Yumi Ubo, chi phí trung bình cho 6 năm học thêm của một học sinh trung học có thể lên tới 92,5 triệu won, tức 83.700 đô la. Không chỉ gánh nặng tài chính, nhiều phụ nữ sau sinh còn phải đối mặt với trầm cảm hậu sản khi việc chăm con gần như dồn hết lên họ, trong khi đàn ông vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ theo quan niệm truyền thống. Nguyên nhân thứ hai là do mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Văn hóa làm việc căng thẳng tại Hàn Quốc cũng là lý do dẫn đến xu hướng giảm tỷ lệ sinh trong khu vực.
Tôi thích làm việc, nhưng ở Hàn Quốc thì khó quá. Tôi mắc kẹt trong một guồng quay công việc không hồi kết. Cuối tuần, đôi khi tôi còn phải chuyển dịch để đủ sức tiếp tục. Tôi đã thấy nhiều phụ nữ rời bỏ sự nghiệp và không bao giờ quay lại sau khi sinh. Vậy tại sao tôi phải nghĩ đến chuyện có em bé?
Đó là chia sẻ của Yijin, 30 tuổi, nhà sản xuất truyền hình. Cô đã chọn rời bỏ Hàn Quốc, bay đến New Zealand để hưởng mức chênh lệch về lương theo giới thấp nhất và quyền lợi dành cho phụ nữ tốt nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ Hàn Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây. Mặc dù Hàn Quốc có tỷ lệ học vấn cao, nhưng tìm việc làm vẫn không hề dễ dàng. Các công ty không chỉ yêu cầu ứng viên có bằng cấp, mà còn phải sở hữu một loạt chứng chỉ, thành tích để tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, tích lũy kinh nghiệm thực tế lại vô cùng khó khăn do hệ thống giáo dục khắc nghiệt ở Hàn Quốc. Mặc dù có công việc ổn định, người lao động ở Hàn Quốc vẫn phải làm việc trung bình gần 36 giờ mỗi tuần. Đây là một trong những mức cao nhất trong khối OECD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Môi trường làm việc căng thẳng, áp lực thành tích và thời gian dài tại công sở khiến giới trẻ khó có cơ hội cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đặc biệt, Hàn Quốc có môi trường làm việc khắc nghiệt nhất với phụ nữ trong số các nước OECD. Chỉ 56% phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi từ 15 đến 64 đi làm, thấp hơn mức trung bình gần 60% của OECD và thấp hơn 72 đến 75% của Đan Mạch và Thụy Điển, nơi có tỷ lệ sinh cao hơn. Thêm vào đó, phụ nữ có gia đình ít có cơ hội việc làm hơn do phân biệt đối xử trong tuyển dụng. Ngoài ra, những lý do như khó khăn trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ chất lượng hay định kiến đối với cha mẹ đơn thân, giao cản pháp lý đối với các cặp đôi đồng giới muốn sinh con cũng là lý do khiến nhiều người không chọn sinh con. Vậy, Hàn Quốc đã làm gì để khuyến khích người dân sinh con? Tổng thống Yoon Suk-yeol gọi tỷ lệ sinh ngày càng thấp ở Hàn Quốc là tình trạng báo động khẩn cấp quốc gia và đưa ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ cha mẹ. Để giải quyết rào cản tài chính khi sinh con, kể từ năm 2006, chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 360.000 tỷ won, tức 270 tỷ đô la, vào các chương trình hỗ trợ như trợ cấp nuôi con. Từ năm 2022, cha mẹ được nhận 2 triệu won, tức 1.510 đô la tiền mặt khi sinh con cho các cặp vợ chồng có con đầu lòng và 3 triệu won cho mỗi đứa con tiếp theo. Ngoài ra, để giảm bớt gánh nặng tài chính cho việc nuôi con, ngân sách hỗ trợ tiền mặt tiếp tục tăng như trợ cấp hàng tháng cho trẻ sơ sinh tăng từ 700.000 won lên 1 triệu won trong năm 2024. Từ năm 2018, mỗi trẻ nhỏ đều nhận trợ cấp 100.000 won mỗi tháng trong những năm đầu đời. Tổng cộng, một gia đình sinh con vào năm 2024 dự kiến sẽ nhận được ít nhất 29,6 triệu won trong 8 năm đầu đời của trẻ, tương đương khoảng 521 triệu Việt Nam. Không chỉ chính phủ, các công ty tư nhân cũng tham gia vào chiến dịch khuyến khích sinh con bằng cách cung cấp tiền thưởng cho nhân viên có con. Đổi lại, họ được hưởng các ưu đãi thuế và hỗ trợ từ chính phủ. Từ năm nay, thành phố Seoul cũng sẽ cấp 1 triệu won, tức 685 đô la, cho các cặp đôi mới cưới đăng ký kết hôn tại thủ đô. Nam Hyun-jin, 35 tuổi, sinh con gái thứ hai vào tháng 8 năm ngoái, cũng nhận thấy xã hội đang có nhiều thay đổi. Theo Nam, điều này chủ yếu nhờ vào chính sách hỗ trợ mở rộng của chính phủ. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp cũng tham gia vào các nỗ lực khuyến khích sinh con. Quan trọng hơn, văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ cha mẹ. Công ty của Nam là Booyong từ năm ngoái đã bắt đầu thưởng 100 triệu won, tức 70.000 đô la cho nhân viên khi sinh con. Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện một loạt thay đổi chính sách trong năm qua. Một số biện pháp đáng chú ý bao gồm, nếu cả hai cha mẹ cùng nghỉ thai sản, họ sẽ nhận được 100% lương trong tối đa 6 tháng, thay vì 3 tháng như trước đây. Tổng thời gian nghỉ thai sản được kéo dài lên 1,5 năm nếu cả hai cha mẹ cùng nghỉ thay vì 1 năm. Nghỉ phép cho cha tăng từ 10 ngày lên tối đa 20 ngày. Chính phủ hỗ trợ trả lương cho nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian họ nghỉ thai sản. 18 năm qua, khoảng 280 tỷ đô la đã được chính quyền chi để giải quyết rào cản tài chính khi sinh con, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Năm 2022, chính phủ Hàn Quốc thừa nhận số tiền đã chi cho việc tăng tỷ lệ sinh đem đến kết quả không như mong đợi. Chứng kiến tỷ lệ sinh đã giảm hơn 25% trong khoảng thời gian đó. Phó giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, Ji-soo Hwang nhận định, việc phát tiền là cách tiếp cận đơn giản nhất nhưng không phải giải pháp tối ưu. Theo bà Hwang và nhiều chuyên gia khác, dù trợ cấp có thể giúp ích, nhưng điều quan trọng hơn là cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung, tạo ra môi trường mà người trẻ cảm thấy muốn lập gia đình và sinh con hơn. Bà đề xuất thay vì tăng trợ cấp nhỏ lẻ, chính phủ nên đầu tư vào giáo dục công, dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng và dễ tiếp cận trên toàn quốc. Vậy nên, ngoài những biện pháp hỗ trợ tài chính, Hàn Quốc cũng thực hiện một số bước để giải quyết vấn đề chất lượng cuộc sống. Đầu tiên, đó là hỗ trợ mua nhà. Chính phủ nới lỏng điều kiện cho các bậc phụ huynh có con dưới 2 tuổi được tham gia hệ thống mua nhà theo diện ưu tiên. Đây là một trong những cách tiết kiệm chi phí nhất để mua nhà tại Hàn Quốc. đặc biệt ở các khu vực đô thị có giá bất động sản cao. Thứ hai là mở rộng chương trình chăm sóc trẻ sau giờ học. Đầu năm 2024, Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố mở rộng chương trình chăm sóc trẻ em sau giờ học trên toàn quốc, giúp cha mẹ có thêm thời gian làm việc và giảm áp lực chăm sóc con. Thứ ba là cải thiện hạ tầng giao thông. Nhiều người trẻ cho rằng giá nhà đắt đỏ, không gian sống chật chội ở vùng Seoul và thời gian đi làm dài là những lý do khiến họ ngại kết hôn và sinh con. Để giải quyết vấn đề, chính phủ đã đầu tư 134.000 tỷ won vào dự án Great Chain Express GTX, hệ thống tàu cao cấp với 6 tuyến kết nối Seoul và các khu vực lân cận, dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Tháng 4 năm 2024, một tuyến tàu cao tốc đã được khánh thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Seoul và vùng ngoại ô xuống còn 1/4 so với trước đây. Bộ trưởng Đất đai Park Sang-gu cho biết, tuyến tàu này có thể góp phần cải thiện tỷ lệ sinh vi. Nếu mất 2 tiếng để đi làm về, làm sao một người có thời gian chăm con? Chúng tôi muốn mang đến cho người trẻ nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau giờ làm. Thứ tư, Hàn Quốc cũng đưa ra các chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ trong công việc và quá trình sinh nở. Cuối 2018, chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch xóa bỏ một số rào cản đối với phụ nữ trong môi trường làm việc, bao gồm cho phép cả cha lẫn mẹ nghỉ thai sản cùng lúc hay kéo dài thời gian nghỉ thai sản có lương cho nam giới. Trước đây, nam giới ở Hàn Quốc chỉ được nghỉ thai sản từ 3 đến 5 ngày và chỉ có 3 ngày đầu tiên được trả lương. Ngoài ra, họ phải sử dụng toàn bộ số ngày nghỉ trong một lần duy nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi vợ sinh. Chính sách mới này cho phép cả cha lẫn mẹ nghỉ thai sản cùng lúc, giúp giảm gánh nặng chăm con vốn từng đặt nặng lên phụ nữ. Thêm vào đó là khuyến khích doanh nghiệp cho phép cha hoặc mẹ làm việc ít giờ hơn. Trước đây, Hàn Quốc đã có chính sách giảm giờ làm việc để chăm con, nhưng bị giới hạn khá chặt chẽ vì chỉ áp dụng cho cha mẹ có con dưới 8 tuổi hoặc đang học lớp 2 trở xuống, hay cha mẹ chỉ có thể chọn hoặc nghỉ phép chăm con hoặc giảm giờ làm việc, chứ không thể kết hợp cả hai. Chính sách mới mở rộng quyền lợi này bằng cách kéo dài thời gian giảm giờ làm việc lên 2 năm, cho phép kết hợp nghỉ phép chăm con với giảm giờ làm việc và khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện linh hoạt hơn cho cha hoặc mẹ. Dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, các biện pháp không chỉ giới hạn trong môi trường làm việc mà mở rộng ra như người mẹ có quyền đặt họ của mình cho con thay vì bắt buộc theo họ cha, bỏ ô đánh dấu trẻ con sinh ngoài giá thú trên giấy khai sinh giúp giảm kỳ thị với các bà mẹ đơn thân, mở rộng điều kiện hỗ trợ sinh sản cho phụ nữ độc thân và các cặp đôi chưa kết hôn, khuyến khích đàn ông chia sẻ việc nhà và chăm con thông qua các chiến dịch xã hội. Ngoài ra, chính phủ còn thử nghiệm các chương trình khuyến khích kết hôn và sinh con. Chẳng hạn, vào dịp Valentine vừa qua, chính quyền Seoul tổ chức sự kiện đêm lãng mạn và nghệ thuật ghép đôi 50 nam và 50 nữ. Sự kiện này có bữa tối, rượu champagne, trò chơi bingo theo chủ đề tình yêu và cả bài tập nhìn vào mắt nhau trong 10 giây. Có tới 2.400 người đăng ký tham gia và một nửa trong số đó cho biết đã tìm được đối tượng phù hợp. Những chính sách này dường như đã có tác động tích cực. Tại tập đoàn xây dựng Buyong, số lượng nhân viên sinh con đã tăng vọt sau khi công ty công bố chính sách thưởng 100 triệu won, tức 70.000 đô la, cho mỗi ca sinh. Chính sách của Buyong sau đó đã tạo động lực để chính phủ miễn thuế cho các khoản thưởng sinh con, đồng thời thúc đẩy nhiều công ty khác, bao gồm cả hãng game Krypton, triển khai các chính sách tương tự. Đặc biệt là tỷ lệ sinh đã tăng từ 0,72 lên 0,75 sau một thập kỷ liên tục giảm. Theo Reuters, mặc dù mức tăng chủ yếu phản ánh số lượng kết hôn tăng sau đại dịch, nhưng các dữ liệu khác cho thấy chính sách của chính phủ đang có tác động thực sự. Số người trẻ sinh con thứ hai đã tăng lên 12% trong nửa cuối 2024, cao hơn so với mức tăng 11% của người trẻ sinh con đầu lòng. Năm nay, chính phủ Hàn Quốc dự kiến chi 19,7 nghìn tỷ won, tức 13,76 tỷ đô la cho 3 lĩnh vực trọng tâm, hỗ trợ và cân bằng công việc và gia đình, chăm sóc trẻ em và nhà ở, cùng với chiến dịch khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên có con. Mức chi này tăng 22% so với năm 2024. Vậy, những chính sách này hiệu quả đến đâu và chính phủ Hàn Quốc còn cần phải làm gì để tiếp tục cải thiện tỷ lệ sinh? Theo Phó Giáo sư Xã hội học Choi In-ju tại Đại học Quốc gia Gyeongbuk, dù tỷ lệ sinh nhích lên 0,75, con số này vẫn rất xa mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số. Bà cho rằng, thay vì chỉ khuyến khích kết hôn và sinh con, chính phủ cần tập trung vào chính sách giáo dục, hệ thống hưu trí và hỗ trợ khu vực nông thôn thích ứng với tình trạng dân số suy giảm. Nhiều người trẻ vẫn chưa bị thuyết phục, cho rằng chi phí kết hôn và nuôi con quá cao. Tuy nhiên, theo Yoo Hee-mi, thư ký tổng thống về chính sách dân số tin rằng Hàn Quốk đang ở thời điểm bước ngoặt. Giáo sư Jung Jae-hun từ Đại học Nữ sinh Seoul nói, hệ thống chăm sóc trẻ em đã cải thiện nhờ đầu tư từ chính phủ. nhưng doanh nghiệp vẫn cần thay đổi để trở nên thân thiện hơn với gia đình. Stuart Gistel-Baston, giáo sư nhân khẩu học và chính sách công tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho biết, những chính sách này có thể chưa giúp tăng tỷ lệ sinh ngay lập tức, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần được tiếp tục thực hiện. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.